Chương 3. Tháp Phật tưởng tích tích vô cùng kinh hãi. Hơn 100 thạch sao, kể cả có dùng xe kéo thì cũng sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Chẳng lẽ lại có kẻ thuê xe đưa chúng đi suốt trong đêm hay sao? Có điều trộn nhiều lương thực như vậy thì sao lại có thể không gây ra chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ Kinh Đại Thị Nhân cũng không hề phát hiện ra sao? Trình Mục Du đây Thái Dương, hơn 100 thạch lương thực này không phải là để nhà ông ta dùng, mà được cất công mua ở ngoài phủ tới để chuẩn bị phân phát cho người dân. Nước Hoàng Hà vừa rút xong, hầu hết dân cư của Trấn Ngọc Tuyền đều đã quay trở lại. Mặc dù nhà cửa của bọn họ không bị hư hỏng nhiều, nhưng lương thực thì đều đã bị lũ cuốn trôi hết. Cho nên Kinh Vân Lai đã bỏ ra một số bạc lớn để mua lương thực từ bên ngoài vợ. Ông ta thậm chí đã kinh động đến cả triều đình. Ngay cả hoàng thượng cũng ca ngợi hành động từ thiện này của ông ta rất nhiều. Thế nhưng chỉ qua một đêm mà lương thực đã biến mất hết, nên triều đình đã chỉ đích danh phủ Tân An, yêu cầu điều tra rõ ràng vụ án này. Vâng, vâng, thuộc hạ sẽ đến Trấn Ngọc Tuyền ngay giờ. Tưởng Tích Tích quay đầu định đi ra khỏi cửa thì bị Trình Mục Du gọi lại. Sau khi ngươi đến Trấn Ngọc Tuyền rồi, thì đừng để thân phận của mình bị bại lộ. Ta luôn cảm thấy vụ án này không hề đơn giản như vậy. Nếu như đánh rắn động cỏ thì không tốt đâu. Vân gần còn nữa, hãy luôn đảm bảo cho sự an toàn của bản thân. Kể cả có phát hiện ra bất kỳ manh mối nào cũng không được manh động, nhất định phải báo cho ta biết trước. Thuộc hạ hiểu. Tưởng Tích Tích cưỡi ngựa ra khỏi thành Tân An, sau đó đi thẳng một mạch về phía nam. Trấn Ngọc Tuyền nằm ở dưới chân núi Khâu Hưng, phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu hợp lòng người. Bởi vì có trên dưới 100 ngọn suối, nguồn nằm rải rác ở khắp trấn, cho nên nơi đây được gọi là Trấn Ngọc Tuyền. Ở trung tâm thị trấn có một cái hồ hình bán nguyệt, hồ nước có diện tích rộng ước chừng khoảng 6 mẫu đất, quanh năm ấm áp. Mùa đông ấm mùa hạ mát, hồ nước này bốn mùa xanh biếc, mát lạnh tinh khiết. Trong hồ, cá bơi lội tung tăng, tảo rêu chen nhau mọc. Ven hồ, lều các chi chít như sao trên trời, cầu cong tiếp nối. Quanh hồ, những cây bách cổ thụ đứng sừng sững sững. Có cả hàng liễu xanh rì rì rào, sơn thủy hòa quyện. Cảnh đẹp như tranh, nhà của Kinh Vân Lai nằm ở ngay cạnh hồ, dựa theo thế hồ mà xây lên. Trong đó, đình đài lầu các đều có đủ. Mà đặc biệt nhất là họ Kinh còn xây cả một tòa tháp Phật bên trong đó. Người ta nói nó thờ phụng một cuốn kinh Phật và pháp bảo của một vị cao tăng thời Đường. Sở dĩ tòa tháp Phật này được dựng lên là bởi Kinh Vân Lai là một người thích làm việc thiện. Ông ta xuất thân từ gia đình nhà nông, sau nhiều năm tự thân phấn đấu đã trở thành hoàng thương giàu có nhất một vùng. Sau khi công thành danh toại, ông ta không hề tiếc tài tiếc vật. Chỉ cần gặp người cần giúp đỡ, ta đều sẽ bố thí vô cùng rộng rãi. Mà mỗi khi thiên tai đến, ông ta đều mở kho phát lương để phân phát lương thực dự trữ cho những người đồng hương không có cơm ăn. Hành động thiện nguyện của Kinh Vân Lai đã kinh động đến triều đình, nên vào đại thọ 70 tuổi của ông ta, hoàng thượng đã ban cho ông ta một bảng hiệu bốn chữ Bác Thí Tế Chúng để khen ngợi Kinh Đại Thiện Nhân. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Tưởng Tích Tích mới thấy núi Khâu Hưng như ẩn như hiện ở phía trước, mông lung như được bao phủ một tầng lụa mỏng. Ngọn núi ở trong mây khói mờ ảo như gần như xa, giống như vài nét bút đạm mạc điểm lên nền chân trời màu hồng cam. Mặt trời giống như một quả cầu màu đỏ rực đang dần rơi xuống, đang dần rơi xuống. Tưởng Tích Tích quất một roi lên mông ngựa, khích lệ nó kiên trì thêm một chút nữa. Con ngựa này đã chạy mấy canh giờ, sớm đã mệt đến chết khiếp, cho nên mặc cho Tưởng Tích Tích đánh mông nó thế nào thì nó vẫn không thể nhịn được nữa. Thở phì phò rồi thông thả bước từng bước về phía trước. Thôi vậy, xem ra ngươi cũng giống ta, đều đã khát đến mức không chịu nổi nữa rồi. Vậy trước tiên chúng ta tìm một chỗ lấy chút nước đã nhé. Tưởng Tích Tích cũng không đành lòng nên đã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dắt con ngựa đi về phía trước. Cách đó không xa có một nhà nông dân. Tưởng Tích Tích vui vẻ trong lòng, nắm dây cương dắt con ngựa chạy nhanh đến trước cửa căn nhà kia. Nàng ta vừa định vươn tay gõ cửa thì lại nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra. Vì thế nàng ta nhẹ nhàng hỏi, ta là người qua đường, đã đi đường cả ngày trời nên người mệt ngựa mỏi, muốn xin chút nước. Không biết chủ nhà có tiện cho ta xin chút nước không? Trong nhà không có động tĩnh gì. Một lát sau, cửa nhà đột nhiên mở ra, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Tưởng Tích Tích. Nàng còn dắt một đứa nhỏ tầm 7-8 tuổi, tay còn lại bưng một bát nước trong. Nàng đưa bát nước cho Tưởng Tích Tích, nhìn thấy con ngựa đằng sau nàng ta thì thấp giọng nói, cô nương chờ một lát, ta đi lấy một xô nước đến cho con ngựa uống đa tạ. Tưởng Tích Tích nhìn nàng vừa lau khóe mắt vừa múc nước, thì không nhịn được mà hỏi, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nghe vậy vành mắt người phụ nữ kia lại càng đỏ hơn. Nàng đặt xô nước xuống trước mặt con ngựa, rồi nhìn Tưởng Tích Tích nói, tướng công nhà ta đã mất tích từ mấy hôm trước, hiện tại vẫn chưa tìm được, không biết còn sống hay đã chết. Sao lại có thể vô duyên vô cớ không thấy người đâu được? Tưởng Tích Tích cũng quên uống nước mà hỏi, hắn mất tích ở chỗ nào? Buổi tối 3 ngày trước, hai chúng ta nhìn thấy có một bóng đen kỳ quái ở trong sân. Nhìn kích thước nó thì tương đương một đứa trẻ 3-4 tuổi. Nó xuất hiện trong sân, rồi bỗng chốc biến mất ở chỗ tường, nhà ta đuổi theo nó rồi không thấy về nữa. Mấy ngày nay các hương thân, quản gia đều đã đi tìm ở mấy dặm quanh đây, nhưng không tìm được người. Chỉ thấy cung tên chàng mang theo rơi trong bụi cỏ dưới chân núi Khâu Hưng. Nói xong, nàng khóc nức nở nói, chỉ có cung tên mà người lại không thấy đâu, thì sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Mẹ, mẹ đừng khóc, đừng khóc, ngưng khóc, nghe người phụ nữ kia khóc. Đừng khóc, nghe người phụ nữ kia khóc. Đứa nhỏ bên cạnh cung rớt nước mắt, không nhịn được kéo ống tay áo mẫu thân. Người phụ nữ kia ôm đứa nhỏ vào trong ngực nói, ta đã bảo không muốn dọn tới đây ở từ đầu rồi, núi Khâu Hưng này nhiều điềm gỡ, tà khí quá mạnh nhưng chàng cứ không nghe. Cô xem hiện tại xảy ra chuyện, chỉ còn cô nhi quả phụ chúng ta thì biết sống làm sao bây giờ. Tưởng Tích Tích nhẹ nhàng vỗ bả vai run rẩy của nàng, sao đại tổ tử lại nói núi Khâu Hưng không may mắn? Ta không rõ nguyên nhân cụ thể lắm, vì ta là người ngoài gã tới đây, nhưng từ khi còn nhỏ, ta đã thường nghe mọi người ở nhà nói trong núi này có một bãi tha ma, âm khí rất nặng, cũng không biết là thật hay là giả. Tưởng Tích Tích trầm tư trong chốc lát, sau đó bưng bát nước kia lên uống một ngụm, rồi giao dây cương ngựa cho người phụ nữ kia, bảo làm phiền tẩu diễn nó giúp ta. Ta đi một chuyến lên núi thử xem, có tìm thấy đại ca không cô nương? Cô nương, cô đi một mình làm sao được, lỡ như gặp phải chuyện gì thì sao, ta không xứng để. Tưởng Tích Tích rút trường kiếm từ sau lưng ra, ánh nắng chiều chiếu vào làm cho thân kiếm tỏa sáng lấp lánh. Yên tâm, ta sinh ra ở núi rừng, từ nhỏ đã tập võ nên có chuyện gì mà ta chưa thấy qua chứ. Ta lại càng muốn đi xem thử xem là thứ gì đang làm loạn ở đây. Nói xong, nàng ta không màng đến lời khuyên can của người phụ nữ kia mà sải bước đi về phía núi Khâu Hưng. Mặt trời lặng mất tăm xuống dưới chân núi, mang đi ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn. Tưởng Tích Tích đi dọc theo con đường mòn mọt đầy cỏ dại rậm rạp, tiến về phía trước. Càng đi về phía trước, nàng ta càng cảm thấy sự lạnh lẽo đang không ngừng tăng lên. Nàng ta quấn chặt áo dài hơn, sau đó vừa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh chung quanh, vừa khom lưng như mèo đi vào chỗ sâu trong núi, cố gắng để bản thân không phát ra một tiếng động nào.